Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây từ Đài Bắc là Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, sáng 17 tháng 5, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, hay còn gọi là Hội nghị Trung ương 7. Có gì đáng chú ý không, Hồng Nga?
Dạ vâng, thực ra thì trong những cái cuộc trò chuyện trước tuần trước rồi tuần trước nữa thì anh Quốc Vinh và Nga cũng đã trình bày với cả quý vị về cái tạm gọi là sáng kiến mới của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là đề ra một cái chu trình để gọi là bầu phiếu tín nhiệm cho các quan chức trong bộ máy chính trị của Việt Nam. Thế thì bắt đầu từ bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam ạ. Thế cho nên là cái hội nghị 7 này thì cũng như là chúng ta đã nói trước đó thì nó xoay quanh cái việc là các ủy viên Trung ương Đảng đã bỏ phiếu tín nhiệm cho tất cả, xin nhắc lại là tất cả các vị trí của lãnh đạo trong Đảng Cộng sản, trong Bộ Chính trị cũng như là Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ạ. Thì đó là cái mới mà Nga thấy từ xưa đến nay là chưa làm. Cái này thì nó cũng bắt nguồn từ một cái sự thống nhất của Bộ Chính trị Việt Nam là bắt đầu từ năm nay đó thì là sẽ có cái việc bỏ phiếu tín nhiệm thường xuyên trong các kỳ họp của Quốc hội, và lần này vào ngày 22 tháng 5 tới khi mà Quốc hội họp thì họ sẽ thông qua chính thức một cái đề nghị, một cái đề cương để chuyển thành luật cái việc là đòi hỏi phải bỏ phiếu tín nhiệm cho các vị trí lãnh đạo của cả đảng và chính quyền. Thế thì trong cái hội nghị Trung ương 7 họp 2 ngày này thì chúng ta thấy từ 15 đến 17 đó thì họ đã bỏ phiếu tín nhiệm cho tất cả các vị trí. Thế nhưng mà kết quả như thế nào thì rất đáng chú ý là họ không công bố. Thì cũng đúng thôi, bởi vì là cái này là cuộc họp giữa các cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhau ạ. Thế cho nên là cái việc của Đảng, tức là việc nội bộ của họ thì họ không bắt buộc phải công bố cho toàn dân biết. Thì cũng không có ai có thể bắt bẻ được cái việc này. Thế nhưng mà giả sử mà họ có thể công bố được ấy, thì chắc chắn là sẽ được ủng hộ của người dân nhiều hơn, phải không ạ?
Nhưng mà theo lời phát biểu của ông Trọng đó thì ông có nhắc nhở rằng là không để lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ nội bộ. Có nghĩa là cái chuyện đó chắc là không tránh khỏi và có thể nó là đã xảy ra, đang xảy ra rồi. Thì như thế nào?
Dạ vâng, thì thực ra thì khi mà có cái thông tin lọt ra ngoài là sẽ có cái việc là bỏ phiếu tín nhiệm cho các vị trí lãnh đạo đó thì tất nhiên là người dân sẽ đồn đoán là cái việc bỏ phiếu tín nhiệm thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến cái hệ quả là có người được tín nhiệm cao, có người thì không được tín nhiệm, phải không ạ? Và trong những cái thông tin trước cái kỳ hội nghị trung ương này thì Đảng Cộng sản cũng nói rằng là những người mà nhận cái phiếu tín nhiệm thấp, rồi 2/3 phiếu tín nhiệm thấp thì sẽ bị cho ra khỏi vị trí. Và cái này thì không chỉ đối với cả lãnh đạo đảng mà lãnh đạo của nhà nước cũng như vậy. Ý rằng là họ đã dạng ngõ trước là cho tới cái kỳ họp quốc hội tới mà các vị trí lãnh đạo, kể cả thí dụ như là chủ tịch nước hay là thủ tướng chẳng hạn, mà 2/3 số phiếu tín nhiệm mà thuộc loại thấp thì sẽ bị miễn nhiệm đó. Thì rõ ràng là người dân khi mà nghe cái thông tin đấy thì họ sẽ bàn tán với nhau là chắc chắn là thế nào cũng có ông này, ông nọ, ông kia là sẽ nhận tín nhiệm thấp rồi sẽ bị ra khỏi cái vị trí của mình chăng. Thì để gọi là phủ đầu trước những cái nghi ngờ đó thì ông Nguyễn Phú Trọng ông đã đưa ra một cái việc kêu gọi rằng là cái phiếu tín nhiệm này nó không có nghĩa là sát phạt lẫn nhau đấy, nói nôm na là như vậy, và không nên dùng cái việc dùng phiếu tín nhiệm đó để chia rẽ cái nội bộ của Đảng Cộng sản. Ý ông ấy là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị rồi Ban Bí thư vân vân thì vẫn rất là đoàn kết, và làm cái việc này chỉ có cái mục đích để làm trong sáng, trong sạch cái nội bộ thôi, chứ không phải là với cái mục đích là đánh nhau, là có một cái sự tranh giành quyền lực ở trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản ạ.
Tôi đoán rằng là lần đầu tiên mà áp dụng cái cách này thì chắc là cũng phải cần có thời gian để hoàn chỉnh. Thì những trường hợp mà có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên á, thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác, dĩ nhiên là phải là một cái vị trí thấp hơn, mà không chờ đến hết nhiệm kỳ hết thời hạn bổ nhiệm. Tôi không hiểu rằng là nếu mà làm như thế này đó thì nó có gây ra những cái bất cập gì hay không? Bởi vì thường lấy thí dụ như những cái chức vụ mà có nhiệm kỳ thì cũng phải được tôn trọng theo đúng cái nhiệm kỳ đó. Đó là chưa kể những trường hợp thí dụ như là cái thời hạn bổ nhiệm chẳng hạn. Bây giờ lật ngược hết tất cả những cái như vậy, nhiệm kỳ rồi thời hạn bổ nhiệm thì chắc là cũng sẽ gây nhiều phiền toái lắm ạ.
Dạ vâng, chính xác là như vậy, bởi vì là như người ta đã nói là cái việc mà gọi là thay ngựa giữa dòng ấy, thì nó bao giờ nó cũng mang lại những cái hậu quả nhiều khi rất là nghiêm trọng ạ. Bởi vì rõ ràng là khi mà đã có một cái nhiệm kỳ là người ta đã cân nhắc trong cái nhiệm kỳ 5 năm đó là có những cái chương trình hành động như thế nào, bắt đầu từ dễ đến khó rồi nó tuần tự ra sao. Bất cứ một cái công việc thay đổi gì cũng cần phải có thời gian thì mới thay đổi một cách tích cực được. Thế cho nên là nếu mà thay đổi ban lãnh đạo và một số nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở giữa nhiệm kỳ thì chắc chắn là sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong cái việc điều hành. Bởi vậy cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là họ không thông báo về cái việc bỏ phiếu tín nhiệm ở trong ban chấp hành Trung ương Đảng. Tuy rằng là sau đó thì Thông tấn xã Việt Nam họ có cấp cho các báo đăng tải bức hình ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tay trong tay với cả ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, rồi bên cạnh là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, vân. Thì thấy vắng bóng, thí dụ như là vắng bóng Phạm Minh Chính ở trong cái bốn người mà đứng cùng nhau như vậy, thì dư luận cũng có bàn tán là phải chăng là ông Phạm Minh Chính bị phốt thế nào mà không được đăng ảnh như vậy. Thì ngay lập tức sau đó thì trên cái cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam họ lại tung ra một cái ảnh khác có cả ông Phạm Minh Chính và có cả ông Tô Lâm. Đó, thế thì dường như là để giải tỏa cái thắc mắc cũng như là cái đồn đoán về cái việc mà bỏ phiếu tín nhiệm chăng. Cái này thì chúng ta cũng chỉ nhìn và suy luận thế thôi, chứ còn thực sự như thế nào thì nếu họ không công bố chính thức thì cũng không ai biết được ạ. Thế nhưng mà rõ ràng là họ cũng có ý thức về cái việc là nếu mà nhân sự thay đổi thì sẽ có những cái khó khăn trong cái điều hành chính phủ cũng như là điều hành trong đảng. Thế nhưng mà nghĩ rằng là một khi mà họ đã đưa ra một cái quyết tâm để đưa cái cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm vào trong đảng và trong chính phủ thì chắc chắn là rồi sẽ có những cái nhân sự sẽ phải ra đi. Có điều là ra đi vào cái thời điểm như thế nào và với những cái lý do gì thì chắc chắn là họ phải có một cái cơ chế thật minh bạch để giải thích cái đó cho toàn quốc hội, cho cả người dân được biết nữa. Chứ còn không thể, vì đây là không phải việc riêng của Đảng Cộng sản mà việc của cả quốc hội, của những người đại diện cho người dân để mà điều hành đất nước. Vì vậy cho nên là người dân cũng có quyền phải được biết. Thì cái này thì tới cái kỳ họp quốc hội tới, tức là 22 tháng 5 trở đi họp trong một tháng đó, thì chúng ta sẽ dần dần biết được là những cái người nào sẽ bị phải chịu trách nhiệm về những cái việc gì ạ.
Hiện tại đó thì chúng ta biết trong Bộ Chính trị là gồm có 16 ủy viên, Ban Bí thư thì là 5 ủy viên, thì tất cả đều lấy phiếu tín nhiệm trong cái hội nghị 7 này. Nhưng mà có nhiều người á là nắm giữ luôn cả chức vụ trong Quốc hội hoặc là trong Chính phủ, thì không hiểu là lấy ví dụ như trong Chính phủ hoặc là ở trong Quốc hội thì họ cũng sẽ được lấy phiếu tín nhiệm luôn hả, hay là qua một lần ở trong đảng như thế này thôi là đủ rồi?
Dạ không, cái này là bỏ phiếu tín nhiệm trong đảng đối với các đảng viên ạ, đối với cả những người mà thuộc về Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Thế còn sau khi họp quốc hội thì các vị trí trong chính phủ lại lấy cái phiếu tín nhiệm để bầu trong chính phủ nữa. Tất nhiên chúng ta đã cũng biết rằng là đảng thì nằm trên chính phủ, thế cho nên là những cái vị trí mà giả sử, đây là Hồng Nga nói giả sử thôi, vì chúng ta không biết được thực sự là người nào có phiếu như thế nào. Thế nhưng mà giả sử những người mà nhận phiếu tín nhiệm thấp ở trong đảng thì Hồng Nga tin rằng là ở quốc hội thì họ cũng không thể có cái phiếu tín nhiệm cao hơn được. Thế cho nên là thực ra cái này thì vẫn là Đảng Cộng sản là với cái tư cách là đảng cầm quyền, họ quyết định tất cả những cái vị trí lãnh đạo chủ chốt của cả đảng và nhà nước. Thế cho nên là cái việc mà bầu ở cái hội nghị Trung ương 7 vừa rồi thì nó quan trọng hơn là cái bầu sắp tới ở Quốc hội Việt Nam ạ.
Nhưng mà theo cái quy định 96, tức là cái quy định về cái chuyện lấy phiếu tín nhiệm này đó, thì thấy cũng có ghi một cái chi tiết như thế này là đối với những người mà lấy phiếu tín nhiệm ở hai nơi đó thì cái việc đánh giá là do cái cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi. Có nghĩa là lấy ra đại khái trung bình cộng, thí dụ vậy, cộng hai cái lại chia hai. Không loại trừ khả năng là cũng thấp nhưng mà là cao hơn khi lấy phiếu tín nhiệm ở trong đảng. Thì trong trường hợp này sẽ được xử lý như thế nào ta?
Dạ không ạ, cái đó mà nói thì chắc là nó chỉ có cái tính chất gọi là tượng trưng thôi, chứ còn thực sự thì bao giờ cũng là đảng chỉ đạo ạ. Cho nên là không có cái việc, Nga tin rằng không có cái việc mà người mà nhận phiếu tín nhiệm thấp ở trong đảng mà lại nhận phiếu tín nhiệm cao ở trong quốc hội rồi cộng vào chia ra thì thành ra là tín nhiệm trung bình đâu ạ. Thế cho nên là quý vị cứ chờ rồi sẽ thấy là sẽ có những cái thay đổi đến đâu. Thế nhưng mà cũng như là anh Quốc Vinh ở Nga vừa mới trình bày lúc nãy đó, thì cái việc mà thay đổi nhân sự cao cấp nhất mà giữa nhiệm kỳ thì là cái việc cực chẳng đã, và họ cũng phải cân nhắc rất là nhiều thì mới có thể đưa ra quyết định được. Cho nên là có thể chúng ta sẽ không thấy trong cái quốc hội tới, và cũng không thấy trong cái hội nghị trung ương lần này, mà sẽ còn phải một hai hội nghị trung ương nữa thì mới có thể đưa ra được những cái quyết định mà vô cùng là quan trọng như vậy ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Trong ngày thi đấu cuối cùng 16 tháng 5, đoàn thể thao của Việt Nam đã giành thêm 12 huy chương vàng để kết thúc SEA Games, lần này tổ chức tại SEA Games 32 tại Campuchia với tổng cộng 136 huy chương vàng. Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam giành được số huy chương vàng như thế này và đứng đầu bảng tổng sắp trong một kỳ SEA Games tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Không hiểu Hồng Nga có theo dõi hay không, có những tên tuổi nào nổi bật trong đoàn thể thao của Việt Nam hả Hồng Nga?
Nếu mà anh Quốc Vinh hỏi là những cái gương mặt gì đáng chú ý thì chắc chắn là chắc quý vị mà cùng theo dõi với Nga thì cũng biết là ví dụ như là về điền kinh Việt Nam thì năm nay rất là mạnh, thì có cô Nguyễn Thị Oanh đó thì là đạt được 40 chương vàng, thì cô chạy rất là xuất sắc. Tất nhiên là so với cả Olympic thì hình như là cô vẫn chưa đủ chuẩn Olympic. Thế nhưng mà trong cái SEA Games thì như thế là đã thi đấu một cách vô cùng thành công ạ. Ngoài ra thì còn có ai mà gây dấu ấn nữa, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì thấy dư luận ở trong nước cũng rất là tán dương, thấy họ cũng lại đạt thêm 4 lần vô địch SEA Games, tức là trong Đông Nam Á thì phụ nữ Việt Nam là đá bóng giỏi nhất. Thế thì cũng là một cái đáng tự hào. Thế nhưng mà một lần nữa thì cũng phải nói rằng là họ sẽ phải bơi ra những cái khu vực lớn hơn, những cái biển lớn hơn. Thí dụ như họ sẽ phải đi thi đấu trong cái khuôn khổ World Cup chẳng hạn. Thì sắp tới thì như là mấy 1-2 tháng nữa thì họ sẽ sang Australia, sang Úc để thi đấu trong khuôn khổ World Cup đấy, thì không biết là có thể thắng hơn để mà đi đi tiếp bước nữa trong cái World Cup hay không thì chúng ta cũng chưa biết được. Thế nhưng mà đấy rõ ràng là những cái gương mặt phụ nữ ở trong cái SEA Games lần này thì rất là nổi trội ạ.
Tôi thấy các vận động viên bơi lội của Việt Nam cũng có những cái thành tích đáng kể kỳ này. Lấy thí dụ như Phạm Thanh Bảo, một trong những vận động viên xuất sắc nhất của SEA Games 32, giành hai huy chương vàng nội dung 100m và 200m S, và còn phá kỷ lục SEA Games của cả hai cái nội dung này nữa. Thì thật sự ra mà nói, nhìn thì thấy rằng là đó cũng là một cái bước tiến phải nói là đáng kể. Nhưng mà cái này thì thôi, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là chỉ là ao làng, thì không hiểu là có cái gì mà chúng ta có thể rút ra được từ cái thành quả này.
Vâng, thực ra thì chắc là quý vị xem SEA Games kết thúc ấy, thì nhớ cái màn là ẩu đả trong cái trận mà chung kết bóng đá nam SEA Games 32 vừa rồi, có đúng không ạ, giữa đội Indonesia và đội Thái Lan ấy. Thì sau đó thì cả hai đội thì đều xin lỗi những người theo dõi, rồi xin lỗi cổ động viên fan của họ rằng là họ đã có những cái sai lầm trong việc mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay đó. Thế nhưng mà nó cũng cho thấy mà cái việc tổ chức một cái giải Đông Nam Á thì nó cái não trạng của nền thể thao của cả cái khu vực của chúng ta thì cần phải tiến bộ hơn nữa, bởi vì nó xem ra nó vẫn còn lạc hậu quá so với cả cái sự phát triển của thể thao thi đấu ở trên thế giới. Thế còn nói là SEA Games thì nó có cần thiết hay không thì Nga khẳng định là rất là cần thiết, bởi vì là bất cứ vận động viên nào khi mà đạt đến một cái trình độ gọi là tạm gọi là đỉnh cao đó thì họ đều phải cần có những cái giải này giải nọ để cọ sát, để tăng cái kinh nghiệm của mình, bởi vì là tài năng thì chỉ là một khía cạnh khoảng 30% thôi. Thế còn cái phần còn lại sẽ là phải chăm chỉ miệt mài tập luyện rồi thi đấu. Nếu mà không có những cái giải nhỏ để mà họ thi đấu thì chắc chắn là họ sẽ không thể tiến ra những cái giải lớn hơn được ạ. Bởi vậy cho nên là nghĩ rằng là SEA Games rất là cần thiết, chứ không phải là như mọi người nói là ao làng thôi, đóng cửa lại để tổ chức những cái giải khác. Với cả là tổ chức những cái giải mà có tính chất mà đa quốc gia như này thì cũng là một cái nỗ lực rất là lớn. Và nghĩ rằng là Campuchia chắc là cũng nhân kỳ bầu cử này mà họ bỏ ra nỗ lực rất là đáng kể để mà host, để mà tổ chức một cái kỳ SEA Games khá là thành công, mang điểm vàng chói lọi lại cho ông Hun Sen sắp tới sẽ phải ra để cái đảng của ông sẽ ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Đó thì
nhưng mà đó có lẽ là một trong những cái điểm mà được nhiều người nói đến, tức là sự hầu hỷ của nước chủ nhà, nước đăng cai Campuchia, mà cụ thể ở đây chúng ta đang nói đến Thủ tướng Hun Sen chi rất là nhiều tiền cho cái SEA Games này, và các nước hình như là cũng rất là cảm kích trước cái nghĩa cử của ông á.
Dạ vâng, đúng, thì ông ấy Campuchia lần này gọi là, nếu theo ngôn ngữ bình dân thì là chơi đẹp đấy ạ. Và rõ ràng là cái kỳ SEA Games này thì cũng khá thành công. Người Việt Nam thì chắc chắn là không có thể trách cứ được gì Campuchia trong cái việc là đăng cai SEA Games lần này, không ạ? Bởi vì thì Nga nghĩ là so với cả SEA Games 31 mà ở Việt Nam đó, thì cái lần này họ tổ chức có khi còn thành công, so, gọi là trôi chảy suôn sẻ hơn, ngoại trừ cái trận đầu đảo cuối cùng trong cái chung kết bóng đá nam thôi ạ. Thì rõ ràng nó có cái mục tiêu chính trị của ông Hun Sen nữa. Thế nhưng mà thôi thì từ khía cạnh người hâm mộ và theo dõi thể thao thì Nga nghĩ rằng là nó vẫn là một cái dấu ấn tốt, một cái kinh nghiệm rất là tích cực cho các vận động viên tham gia cái kỳ SEA Games này ạ. Và hy vọng là tới kỳ tới số 33 ở Thái Lan thì Việt Nam họ sẽ tiếp tục được cái đà mà phát triển tốt như vậy để còn vươn ra dự các giải của châu Á rồi của quốc tế nữa ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.